Sách Ma-ca-bê 2 chương 8 câu 1 đến câu 36. Ông Giu-đa Ma-ca-bê và những người cùng phe bí mật len lỏi vào các làng. Họ kêu gọi bà con thân thích liên kết những người vốn trung thành với đạo Do Thái. Họ đã quy tụ được khoảng 6.000 người. Họ cầu khẩn Đức Chúa xin người đoái nhìn đám dân đang bị mọi người chà đạp và đoái thương đền thờ đã bị quân vô đạo làm cho ra ô uế. Họ cũng xin người xót thương thành phố đã bị phá hủy gần như bình địa và lắng nghe máu người vô tội đang kêu lên người. Xin người nhớ đến các trẻ thơ vô tội bị tàn sát dã man và những lời lộng ngôn phạm đến danh người. Xin tỏ ra lòng người ghê tởm sự dữ.
Một khi ông Ma-ca-bê chỉ huy quân đội, thì không dân tộc nào chống cự nổi, và Đức Chúa đã đổi cơn thịnh nộ thành lòng xót thương. Ông xuất hiện bất ngờ, đốt các thành và làng mạc, chiếm các vị trí sung yếu và buộc khá đông quân thù phải tháo chạy. Thừa lúc đêm tối, ông tung ra các cuộc tấn công như thế, tiếng đồn về lòng dũng cảm của ông lan ra khắp vùng.
Ông Philippe nhận thấy con người ấy càng ngày càng tiến và càng thành công, nên đã viết thư cho ông Ptolemy đang chỉ huy vùng Coele Syrie và Phoenicia, xin ông đến trợ giúp công việc của vua. Ông này liền chọn ông Nicanor là con ông Patroclo và là một trong những bạn hữu thân thiết nhất của vua, rồi sai ông đem không dưới 20.000 quân thuộc mọi sắc dân đi tiêu diệt toàn thể giống nòi Do Thái. Ông còn cấp thêm cho ông Nicanor một phụ tá là ông Gorgias, một tướng lãnh dày kinh nghiệm chiến trường. Ông Nicanor chủ tính bán tù binh Do Thái lấy 60.000 ký bạc để nhà vua trả nợ triều cống cho người Roma. Lập tức ông cho người tới các thành phố miền duyên hải, mời người ta đến mua các nô lệ Do Thái và giảm bán với giá 90 tên là 30 ký bạc. Ông đâu ngờ rằng đấng toàn năng sắp giáng phạt ông.
Người ta cho ông Giu-đa biết là ông Nicanor đang tới gần. Ông Giu-đa liền thông báo cho người của ông hay là giặc đã đến. Các kẻ nhát gan và những người không tin vào sự trừng phạt của Thiên Chúa đã chạy tán loạn khắp nơi. Những người khác thì bán hết những gì còn lại, đồng thời cầu xin Đức Chúa giải thoát những ai đã bị Nicanor vô đạo đem bán trước khi giao chiến. Nếu người không vì họ mà giải thoát, thì ít ra cũng vì giao ước người đã lập với tổ tiên họ, và vì danh oai nghiêm cao cả của người mà họ không ngớt kêu cầu.
Vậy ông Giu-đa Ma-ca-bê tập hợp dân quân lại, sĩ số chừng 6.000. Ông khích lệ cho họ đừng sợ kẻ thù tác oai tác quái, cũng đừng vì thấy các dân vô cớ đem nhiều quân đến đánh mà sợ. Ông khuyên họ hãy can đảm chiến đấu, đừng bao giờ quên là chúng đã xúc phạm nặng nề đến nơi thánh, đã ngược đãi hành hạ dân thành và còn phế bỏ truyền thống của cha ông. Ông nói, quả thật, bọn chúng vừa cậy vào khí giới, vừa cậy vào lòng dũng cảm của mình. Còn chúng ta tin cậy vào Thiên Chúa toàn năng. Trong nháy mắt, người có thể triệt hạ không những bất cứ ai chống lại chúng ta, mà còn có thể triệt hạ toàn thế giới. Ông còn kể lại cho họ biết tổ tiên đã được ơn phù trợ như thế nào. Chẳng hạn dưới thời Sanherib, 180.000 người đã bị tiêu diệt. Rồi trong trận chiến đánh người Galat ở Babylon cũng vậy, số người tham chiến tất cả chỉ có 8.000, cộng thêm 4.000 quân Macedonia. Thế mà lúc quân Macedonia gặp khó khăn, thì nhờ ơn trời trợ giúp, 8.000 người kia đã tiêu diệt được 120.000 địch quân và đã thu được vô số chiến lợi phẩm.
Nhờ lời ông nói mà dân quân thêm can đảm và sẵn sàng chết vì lề luật, vì tổ quốc. Ông chia quân làm 4 đơn vị, đứng đầu mỗi đơn vị, ông đặt một người anh em của ông. Đó là ông Simon, Joseph, và Jonathan, mỗi người chỉ huy 1.500 quân. Ngoài ra, ông còn chỉ thị cho ông Ezra đọc sách thánh. Rồi sau khi ra khẩu hiệu Thiên Chúa phù hộ, chính ông chỉ huy đơn vị thứ nhất tiến đánh Nicanor. Nhờ có đấng toàn năng liên minh trợ chiến, họ đã giết hơn 9.000 quân địch, đánh bị thương và làm cụt chân tay đại đa số quân khác của tướng Nicanor, đồng thời buộc tất cả quân còn lại phải chạy trốn. Họ cũng tịch thu số tiền của những người đến định mua họ làm nô lệ. Sau khi đuổi theo quân địch một quãng đường khá dài, họ đành phải quay về vì thời giờ bắt buộc. Lúc ấy là chiều áp ngày Sa-bát rồi, họ không thể tiếp tục đuổi theo chúng được nữa. Sau khi lấy khí giới của địch và tịch thu chiến lợi phẩm, họ mừng ngày Sa-bát, hết lòng chúc tụng và ngợi khen Đức Chúa, vì chính ngày hôm đó Người đã cứu thoát họ, đã mở lòng thương xót họ. Sau ngày Sa-bát, họ chia một phần chiến lợi phẩm cho những người đã bị bách hại và cho các cô nhi quả phụ. Phần còn lại, họ và con cái họ chia nhau. Chia xong, họ tổ chức cầu nguyện chung với nhau, xin Đức Chúa giàu lòng từ bi giao hòa trọn vẹn với các tôi tớ của Người.
Trong cuộc giao tranh với quân của tướng Timôthê và Bắc Khi Đê, quân của ông Giuđa đã giết được hơn 20.000 tên, chiếm được những pháo đài rất cao. Chiến lợi phẩm thu được nhiều vô kể, họ chia thành hai phần đều nhau, một phần cho họ, một phần cho những người đã bị bách hại, cho cô nhi quả phụ và cho cả những người già lão. Thu khí giới của địch quân xong, họ cẩn thận đem cất vào chỗ an toàn. Còn lại bao nhiêu chiến lợi phẩm, họ mang về Jerusalem. Họ giết được tên chỉ huy, một trong những người thân cận của Timôthê. Hắn độc ác vô cùng, đã bao phen gieo tai rắc họa cho người Do Thái. Trong khi mừng chiến thắng ở quê nhà, họ thiêu sống những kẻ đã phóng hỏa đốt các cửa đền thờ, rồi thiêu luôn Calisthene đang trốn trong một cái nhà nhỏ. Thế là hắn đã nhận lấy phần thưởng xứng đáng dành cho kẻ phạm thánh.
Còn tướng Nicanor đại gian đại ác, kẻ dẫn đưa 1.000 con buôn đến mua người Do Thái, thì đã bị hạ nhục bởi chính những người hắn cho là hèn hạ. Âu cũng nhờ có bàn tay Đức Chúa trợ giúp, hắn đã phải rút bỏ hết quân phục sang trọng, một thân một mình băng qua đồng ruộng mà trốn như một tên nô lệ đào tẩu. May mắn lắm hắn mới về được Antiochia, vì lúc ấy đạo quân của hắn đã bị tiêu diệt rồi. Con người này vốn hoang mang là sẽ bán tù binh ở Jerusalem, lấy tiền chu toàn phận sự triều cống người Roma. Nay hắn phải tuyên bố rằng người Do Thái có vị thần nào đó bảo vệ, nên không thể bị hại bao lâu họ còn sống theo lề luật vị ấy truyền.